Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa thì quý nhà có thể lên gặp luật sư hai ngày cuối tuần nhé. Nhớ gọi hẹn 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Constructive trust. Khi chúng ta nói đến trust, chúng ta nghĩ đến living trust. Chúng ta không nghĩ đến một cái trust nào khác hết. Mà cái living trust nó có thể là thay đổi được, revocable hay là irrevocable, không thay đổi được. Hôm nay tôi kể cho quý vị hai câu chuyện. Và tôi nghĩ hai câu chuyện này nó rất gần gũi với cộng đồng của chúng ta. Tôi nghe rất là nhiều, tôi được hỏi rất là nhiều. Nhưng khi nói đến cái việc mà giải quyết, không quý vị nào muốn làm vì vấn đề thứ nhất, chi phí, thứ hai, thời gian, nhưng cái quan trọng nhất là tình nghĩa gia đình. Và tôi rất muốn rằng là cái việc tình nghĩa gia đình nó là cái vấn đề thứ nhất cho chúng ta. Hai cái ông bà này là bố mẹ. Khi người con của ông bà này được 30 tuổi, ông bà này đã 75 tuổi rồi. Và qua bao nhiêu năm thì hai ông bà này và người con này sống chung trong một căn nhà. Hai ông bà này quyết định là sẽ mua một căn nhà. Vì người con của ông bà sống với ông bà, trả cho ông bà một số tiền nhà hàng tháng. Thì ông bà nói thôi bây giờ mình bằng lòng đi mua một căn nhà. Và mình bằng lòng để cho con đứng tên. Nhưng những cái chi phí trong nhà mình trả. Chuyện nó cũng xảy ra rất là tốt đẹp. Ba người sống với nhau cho đến khi bà này bà mất. Sau khi bà mất thì hai bố con cũng vẫn tiếp tục sống với nhau. Bố trả cho tất cả mọi chi phí trong nhà mỗi hàng tháng. Người con cũng đưa cho bố một cái số tiền. Khi người con lãnh lương nhiều tiền hơn thì trả cho bố được số tiền hơn. Cái nhà mua này mua bởi tên của người con, nhưng tiền là của bố mẹ. Và lẽ dĩ nhiên rồi chúng ta không có làm giấy tờ. Chúng ta chỉ bằng lòng với nhau như vậy thôi. Rồi thì là bố mẹ được ở đó, con cũng ở đó, mọi việc cũng tốt đẹp. Bố mẹ vẫn tiếp tục nuôi người con này cho đến khi người mẹ mất. Và khi người mẹ mất thì một thời gian sau người con lấy vợ. Hai vợ chồng của cái anh này vẫn tiếp tục sống trong nhà này với người bố, bố chồng. Chưa được một năm sau thì anh này anh nói bố, thôi bây giờ bố dọn ra đi, nhà này nhà của con mà. Người bố nói, ta không đi đâu hết, nhà này là nhà tao mua, mày đi ra ngoài khác chỗ ở. Hai vợ chồng anh này dọn ra nhưng vẫn tiếp tục đòi lấy cái nhà này, vì cái nhà này chủ quyền tên anh ấy mà. Anh ấy có quyền đòi, anh và anh ấy quyền lấy. Nhưng chưa xong, hai vợ chồng này lén lút vào nhà, dọn hết đồ đạc ở trong nhà đi. Người bố về, không còn đồ đạc gì hết. Mà đồ đạc này là của hai ông bà tạo ra. Khi hai ông bà còn sống, thì đồ đạc này của hai ông bà, đến khi bà ấy mất, thì đồ đạc này thuộc về của ông ấy. Đến giờ phút này, không biết là quý vị thính giả đang suy nghĩ cái gì. Nhưng tôi biết, nhiều người cũng biết rằng là mình cũng hơi hợp với cái tình trạng này đó, phải không? Khi ông bố này đưa cái hồ sơ lên tòa để thưa người con, thưa cái gì? Ông ta thưa thứ nhất là người con đã cắp hết đồ đạc của ông ta, lấy hết đồ đạc của ông ta. Thứ hai là ông ta yêu cầu tòa ra lệnh cho người con phải làm những cái gì mà người con đã hứa với ông bà ấy bằng lời nói. Và thứ ba là xin được lấy lại cái quyền là được ở trong cái căn nhà này suốt đời. Tôi không nói đến những cái vấn đề chi tiết trong cái hồ sơ này mà tòa đưa ra, là cái hồ sơ này nó như thế, đã được viết như thế này, được viết như thế kia, nó không có đúng. Nhưng tôi muốn nói là nếu cái ông này, ông nói, ông bố này nói là cái người con này cầm cái tài sản này dùm cho ông ấy, tức là tin tưởng vào cái người con này, tạo ra được cái sự tin tưởng này và để cho cái người con này cầm cái số tiền, xin lỗi, cầm cái chủ quyền nhà này cho ông ta, để ông ta và vợ của ông ta được ở trong căn nhà này mãi. Và ngay cả sau khi bà mất đi, ông ta vẫn được ở trong căn nhà này mãi. Thì chúng ta đã thấy rằng là cái việc tin tưởng đó nó có thể xảy ra hay không dưới cái điều khoản gọi là constructive trust. Thì constructive trust đó là một cái vấn đề xảy ra dưới cái gọi là phát sinh tự nhiên, tức là luật nói như vậy, luật nói như vậy. Nếu mà cái người này cầm cái tài sản của một cái người khác, nhưng mà cầm dưới cái dạng gian dối, cầm dưới cái dạng thật sự, hay là cầm dưới cái dạng được tạo ra. Khi tôi nói gian dối đây là cái người này nhờ cái người kia đi mua căn nhà, xong rồi cái người kia quyết định không trả cái nhà cho cái người này dưới cái sự lừa đảo gì đó, đó là gian dối. Hoặc là cái người này thực sự bỏ tiền ra mua căn nhà nhờ cái người kia cầm chủ quyền nhà là vì lý do này hay lý do kia, mà cái lý do đó nó phải hợp pháp cơ thì nó mới có hiệu lực. Mà nếu cái lý do đó bất hợp pháp, ví dụ như cái người này buôn bán thuốc phiện, buôn bán thuốc cấm, có tiền xong mà cầm tiền đó nhờ cái người em đi mua căn nhà, nhờ người em đứng chủ quyền, thì cái hợp đồng giữa cái người này với cái người em đó nó đã là một cái hợp đồng bất hợp pháp rồi, tại vì tiền đó không phải là tiền đúng. Hoặc là cái người này nhờ cái người anh mua căn nhà dùng, đứng tên căn nhà dùng, là vì cái người này đang lừa dối chính phủ, đang ăn tiền welfare. Làm sao cái chuyện này nó có thể xảy ra được? Nhưng đó là những cái thí dụ tôi đưa ra, không hẳn là những cái hồ sơ nào nó cũng như vậy. Nhưng mà tôi đưa ra để cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Khi mà quý vị nói rằng là tôi mua căn nhà này, tôi nhờ người này đứng dùm, bây giờ họ không trả nhà tôi, bây giờ tôi muốn đòi lại, mà người đó không trả, bây giờ tôi phải làm sao? Thêm vào đó, quý vị hỏi tôi, vậy thì nếu mà làm cái hồ sơ này, có chắc chắn tôi lấy lại được căn nhà không? Luật sư nào nói quý vị chắc chắn quý vị làm việc với luật sư đó? Quý vị hỏi những cái câu hỏi đó, không bất cứ một người luật sư nào đứng vị trí là một người luật sư, là một người luật sư có kinh nghiệm, có tâm, có ethical. Tôi nhiều khi tôi đọc những cái chữ này quá quen với dưới tiếng Mỹ. Rồi nói đến cái tiếng Việt Nam nhiều khi cũng thật với quý vị, nó khó. Đạo đức, có đạo đức, có luân lý. Không làm được đâu, không thể nào dám nói là tôi bảo đảm là cái nhà này quý vị sẽ lấy lại. Chuyện nó không thể nào xảy ra. Nhưng mà quý vị thấy những cái việc này nó xảy ra mỗi ngày. Sự thật, tòa nói sự thật là giữa gia đình, khi mà ngồi xuống nói chuyện với nhau, khi mà arrange với nhau, khi mà tính toán với nhau, thì làm gì nghĩ đến cái vật là phải như thế này, phải như thế kia. Tại sao chuyện này nó xảy ra nhiều như vậy? Là tại vì cái sự tin tưởng giữa gia đình với nhau. Và không những vậy, gia đình người Việt Nam chúng ta hay nói cái nhà này là nhà của thể thờ ông bà, để là cái nhà của gia đình, để mọi người về sum họp, cuộc sống thay đổi, xã hội thay đổi, nơi chúng ta sống. Cái chuyện này khó mà có thể nói rằng là nó sẽ thực hiện. Tôi không nói rằng là nó không thực hiện. Có chứ, có biết bao nhiêu gia đình hiện ngày hôm nay vẫn dùng cái căn nhà mà bố mẹ dựng lên bao nhiêu năm trước là căn nhà của gia đình, không bằng lòng, không muốn bán, ngay cả thậm chí người con cũng không muốn bán. Nhưng mà một người con không muốn bán không hẳn là hai người con kia không muốn bán. Khi họ thấy tiền là họ muốn bán. Thậm chí ngay cả người dân mà người con chiên, ngay cả người con chiên cũng muốn bán nhà thờ để đuổi ông cha đi ra. Ngay cả người đi chùa cũng muốn bán chùa để đuổi sư đi ra. Tại vì sao? Là vì họ là người cầm chủ quyền cái nơi này. Là vì những cái lời nói không có đặt xuống bút viết. Là vì khi chúng ta nói đến đất đai, nhà cửa, chúng ta phải viết xuống trên một tờ giấy. Tờ giấy như thế nào thì tùy theo mỗi một người. Cho nên chúng ta phải biết chúng ta sống ở một cái quốc gia khác. Anh chị em thương yêu nhau ngày hôm nay chưa chắc là thương yêu nhau khi cái nhà này nó trị giá 1 triệu. Thà là chúng ta thẳng thắn. Thực tế ngay lúc đầu thì quý vị sẽ không thấy rằng là những cái việc như vậy nó xảy ra. Tôi muốn làm những cái hồ sơ này chứ, thưa quý vị, tôi rất muốn làm những cái hồ sơ như vậy. Nhưng mà cha con, anh chị em dâu, anh rể, tất cả mọi người đều đi đến cái mức này hết. Bây giờ tôi đưa quý vị đến một cái bức hình khác. Cái nhà này, cái người con đứng tên, tại vì bố mẹ tin tưởng cái người con, để cái người con đứng tên. Và cái người con đứng tên dùm cho bố mẹ thôi, tại vì bố mẹ trả hết mọi chi phí, đúng không? Và người con bằng lòng trả tiền nhà, tiền mướn nhà cho bố mẹ mỗi một tháng. Bố mẹ nói thôi tiền mướn nhà như vậy uổng quá, thôi để bố mẹ mua căn nhà, bỏ tiền ra rồi con đứng tên rồi thì là mai mốt bố mẹ chết rồi con đứng làm chủ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. 1892, đó là một cái thời gian xưa lắm. Và mới một cái số tiền 2.000 đô la, nó lớn lắm, đúng không thưa quý vị? Lớn lắm. Đây là cái hồ sơ được quyết định bởi tối cao pháp viện của California. Bà này bà ấy mượn một cái số tiền từ người con của bà ấy. Bà nói với con bà là cho mẹ mượn cái số tiền và mẹ sẽ để căn nhà của mẹ lại cho con. Ông này ông ấy được chỉ định là cái người đứng giải quyết tài sản của bà này khi bà mất trong cái di chúc của bà ấy. Con của bà mà. Thì cái ông này ông ấy đưa cái hồ sơ, xin lỗi, cái người đưa cái hồ sơ lên tòa để tịch biên căn nhà, để khép lại cái nợ, làm cho cái ông con của cái bà này là cái người bị thưa. Và cái hồ sơ này đưa ra xử và chánh án ở trên tòa quyết định là cái ông con này phải đưa cái nhà này cho cái người thưa, cái người đi thưa, tức là cái người cầm chủ nợ. Ông này ông ấy phản đối, ông ấy thưa lại lúc mà ông bị thưa nữa, ông ấy thưa lại như thế này. Ông ấy kể câu chuyện là mẹ của ông ấy lúc đó đã 72 tuổi, bà ấy không có được khỏe mạnh lắm, bà không có một căn nhà để ở, nhưng mà bà ấy cần có người chăm sóc cho bà ấy. Bà ấy có khoảng chừng 3.700 đô la vào năm 1892, số tiền nó lớn lắm. Và lúc đó thì bà và người con của bà đồng ý rằng là bà sẽ mua cái căn nhà này, như cái căn nhà này đứng tên bà ấy và bà ấy làm chủ quyền. Bà đi mua đất không có xa đây đâu, bà xây căn nhà để cho bà được ở. Nhưng mà bà ấy nói là vợ chồng của con cũng có thể tới ở với mẹ, tức là bằng đó người ở chung trong cái căn nhà này. Và bà ấy nói rằng là con bà trả tiền thuế đất, tiền nhà, tiền bảo hiểm và giữ cái nhà này cho nó được tốt đẹp. Là vì sao? Là vì cuối cùng cái nhà này bà sẽ để lại cho con bà ấy. Và bà ấy cần có cái sự gọi là chăm sóc vì bà ấy già yếu rồi. Lo lắng cho bà lúc bà bệnh hoạn, chăm sóc cho bà khi bà khỏe mạnh trong cuộc sống của bà. Và khi bà chết thì cái nhà này sẽ thuộc về người con. Và bà ấy hứa rằng là trong thời gian bà còn sống, bà sẽ không đi mượn tiền. Bà ấy không làm cho căn nhà này bị ràng buộc bởi một cái số nợ nào hết. Nhưng mà bà còn đi xa hơn nữa. Bà làm cái di chúc xong rồi bà mới làm cái chủ quyền chuyển tên cho con của bà nữa cơ. Nhưng mà bà ấy không đưa cho con bà ấy. Bà đưa cho cái công ty thứ ba, cái người thứ ba, tức là công ty Esco, giữ cái chủ quyền đó. Cho đến khi bà ấy chết thì cái chủ quyền đó mới được đưa cho cái người con. Còn gì hơn nữa, chắc chắn lắm rồi. Người con tiếp tục chăm sóc người mẹ. Người mẹ hết tiền. Người mẹ nói con cho mẹ mượn tiền để mẹ sống. Người con cũng đưa tiền cho mẹ. Và khi bà ấy mất đi, bà ấy đã mượn một cái số tiền. Trước khi bà mất đi, bà ấy mượn một cái số tiền. Nhưng mà người con không biết. Bà ấy mượn cái số tiền này và cái người cho bà ấy mượn tiền biết là những cái việc này đang xảy ra. Tức là cái nhà này chủ quyền đã đưa cho cái người con của bà đã làm rồi, đã để đó rồi. Nhưng mà không có bao giờ đăng bộ ở trong quận hạt. Vì không đăng bộ trong quận hạt, cái người cho mượn tiền không có vấn đề về cái việc làm một cái chủ quyền, làm một cái lien. Nhưng mà cái người cho mượn tiền biết là những cái chuyện này đã xảy ra. Đến lúc bà yếu ớt rồi, bà cần tiền bà mới đi mượn. Và từ đó mọi chuyện nó mới xảy ra. Khi bà chết rồi thì ông con này không biết rằng là bà đi mượn cái số tiền mà bà đã thế chấp căn nhà, và vì vậy cái người chủ nợ này mới yêu cầu tòa cho ông ấy khép lại cái nợ và để ông lấy cái căn nhà này. Wow, cái hồ sơ này nó khác với cái hồ sơ kia là vì cái anh này anh đâu có đứng chủ quyền đúng không? Mẹ của anh là người đứng chủ quyền. Và hứa hẹn giữa con và mẹ không có viết xuống. Và tôi đã nói rồi là dưới cái điều luật về vấn đề chống trả, tức là defenses, thì nó phải được viết xuống. Nếu không viết xuống thì làm sao mà các anh này anh có thể yêu cầu tòa cho anh ấy được lấy căn nhà này. Nhưng khi ra đến tòa thì những cái việc này nó được xuất hiện ra. Biết ra rằng là cái ông cho mượn tiền này, ông cũng biết là cái bà này bà đã làm những cái việc. Nhưng cái điểm chính ở đây không phải là cái hồ sơ, không phải là cái vấn đề đó đâu. Cái điểm chính ở đây là cái bà này bà ấy làm cái chủ quyền, chuyển tên của bà qua cho người con rồi. Mặc dù bà chưa đưa cho cái người con này cái chủ quyền đó, là vì bà đưa cho một người thứ ba đang cầm trong tay cho đến khi bà chết. Thì luật nói rằng là một khi mà cái bà này bà ấy làm cái chủ quyền này rồi, bà chuyển tên từ tên bà qua cho tên người con rồi, và bà dặn cái người này cầm cái chủ quyền này cho đến khi bà chết mới được đăng bà, mới được đưa cho người con bà, thì ngay lúc bà ký cái chủ quyền đó, cái quyền bà có với cái nhà này đã hết rồi. Bà chỉ được ở đó cho đến khi bà chết thôi, chứ bà không còn là chủ quyền căn nhà này nữa. Cho nên tôi đưa hai cái hồ sơ này ra. Hai cái hồ sơ này đã được quyết định từ năm 1892, và cái hồ sơ kia là từ năm 1939. Quý vị thấy tất cả những cái việc này mà quý vị gọi cho tôi đó, nó không mới, nó rất là cũ. Nhưng để cho quý vị thấy rằng là chúng ta nói đến chủ quyền căn nhà, cái người đứng cầm quyền cái căn nhà, cái người đứng chủ quyền căn nhà là cái người dưới luật coi như là có cái quyền hạn, nhưng không hẳn là tất cả đều là như vậy. Chúng ta có thể mang những cái bằng chứng vào trong tòa, và trong một cái hồ sơ tố tụng, những cái bằng chứng này nhiều khi nó có thể thay đổi cái hồ sơ từ khi hồ sơ bắt đầu cho đến hồ sơ kết thúc. Có những cái hồ sơ tố tụng nó rất là phức tạp, mình không thể nào biết rằng là chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Nó như là một cái mạng lưới mà quý vị sẽ không thấy con đường đi vào. Người này đi thưa một người, đi thưa ba người đi. Ba người có ba luật sư khác nhau. Ba luật sư khác nhau, hai người luật sư thưa lại cái người đã đưa hồ sơ lên tòa thưa, và thưa lại cái người mà bị thưa bên kia nữa. Rồi cái người bị thưa bên kia thưa lại cái người khác. Như thế nào đó tôi không biết. Nhưng mà quý vị nhiều khi ngồi trên tòa mà nghe nội cái thưa qua thưa lại không, tôi cũng biết là bao nhiêu cái hồ sơ trong một cái vấn đề xảy ra như vậy. Vì vậy, thưa quý vị, khi chúng ta nói đến cái vấn đề về địa ốc, về nhà cửa, về hứa hẹn, về cái sự tình cảm, chúng ta phải biết là luật không có làm việc trên tình cảm, luật làm việc dựa trên điều luật. Và những cái điều luật đưa ra nhiều khi tình cảm có thể là một phần trong cái vấn đề giải quyết, nhiều khi không. Nhưng cái mà tôi mong mỏi nhất là gia đình nên đối xử với nhau cho nó đúng. Cái đạo đức với cái tâm, cái gì cũng vậy hết. Tôi nghĩ là làm trong bất cứ một cái công việc nào, một cái ngành chuyên môn nào, cái đạo đức với cái tâm là cái quan trọng nhất. Và cái việc đó chúng ta sẽ thấy trong đạo Công giáo cũng vậy, đạo Phật giáo cũng vậy, đạo Tin lành cũng vậy. Không một cái người superior nào, không một bề trên nào nói rằng là chúng ta nên lừa dối hay là nên ác độc hay là nên giết người. Tất cả 10 điều răn trong đạo Công giáo, bao nhiêu điều trong đạo Phật, bao nhiêu điều trong Thánh Kinh cũng đều nói như vậy hết. Nhưng mà không phải như vậy là chúng ta đều là người tốt cả đâu. Cho nên cái vấn đề chính là chúng ta nên viết xuống. Cái sự đồng ý như thế nào viết xuống. Quý vị tiết kiệm một số tiền ngày hôm nay, 10 năm sau, 20 năm sau, quý vị tin tưởng người thân, quý vị bỏ biết bao nhiêu tiền ra, trả tiền nhà, trả tiền này, tiền kia, quý vị đi đến cái chỗ tố tụng. Có những cái hồ sơ thật sự tôi rất muốn làm, để mà có cái người làm sai đó thấy rằng là cái việc làm sai đó sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Nhưng quý vị có muốn làm không? Cái lời khuyên của tôi vẫn là nói chuyện với nhau, giải quyết với nhau, nếu được, nếu không được thì quý vị không có lựa chọn, quý vị phải đưa nhau ra trước chánh án để chánh án họ quyết định thôi. Và cái việc làm đó nó khó nhưng mà chúng ta phải làm. Cho nên những người mà hiện ngày hôm nay cầm chủ quyền của những người thân trong gia đình của mình. Thực sự là quý vị cầm dùm thì quý vị trả lại cho họ, đừng đi đến cái chỗ tốt đúng. Nó rất là phức tạp, khó khăn lắm. Khó khăn về tâm thần, khó khăn về thể xác, khó khăn về tâm trí, và khó khăn nhất là về vấn đề chi phí. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến di trú, đến những vấn đề về trục xuất, những vấn đề về bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề hồ sơ quý vị không được kết quả tốt đẹp. Có nhiều khi tôi nhận những cái hồ sơ mà tôi nghĩ rằng là nếu làm đúng ngay từ đầu thì quý vị sẽ không phải bước vào cái con đường phức tạp đó. Làm đúng ngay từ đầu là như thế nào? Là quý vị bắt đầu với một người luật sư. Vì chỉ có người luật sư mới có quyền đại diện cho quý vị trước Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ và trước Tòa Di trú. Và cái sự đại diện đó nội cái việc mà quý vị không biết chuyện gì xảy ra, quý vị không nhận được thơ từ Sở Di trú, nó cũng đã là một cái sự cứu vãn trong hồ sơ của quý vị rất là lớn rồi. Tại vì luật sư họ sẽ nhận được giấy tờ báo cáo và quý vị sẽ là người biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Nếu quý vị không nhận được, vô tình quý vị dọn nhà đi, quý vị quên, quý vị không đổi địa chỉ, tất cả những cái đó, nội cái đó không, quý vị cũng sẽ thấy. Và tôi phải nói rằng là nhiều những cái hồ sơ quý vị làm, những cái việc này nó không thể nào xảy ra nếu quý vị bắt đầu hồ sơ với một người luật sư. Nói một cái vấn đề rất là tế nhị, nhiều quý vị nghĩ rằng là cứ đi đến luật sư là tốn tiền, lẽ nhiên luật sư không mở cửa làm sao quý vị vô được đúng không? Nhưng mà quý vị nhìn lại cái sự mà luật sư học bao nhiêu năm trời, làm bao nhiêu năm, 50 mấy năm làm về vấn đề di trú để giúp đỡ cho quý vị, cái chi phí quý vị trả không đáng, không đủ. Nhưng họ làm là vì cái tâm của họ, là vì cái nghề nghiệp của họ, kinh nghiệm của họ, họ làm. Cho nên quý vị bắt đầu cái hồ sơ di trú cho nó đúng để quý vị không phải chữa những hồ sơ liên quan đến luật gia đình. Luật sư có một cái trách nhiệm và một cái việc làm đầu tiên hết là họ thề hứa là họ đứng cái vị trí một người luật sư để giúp đỡ cho quý vị. Tại sao quý vị đi đến một người luật sư mà người luật sư không có đại diện cho quý vị ở trên tòa? Cái việc này tôi hoàn toàn phản đối. Cho dù những người đồng nghiệp của tôi không bằng lòng nghe, tôi cũng phản đối. Nếu quý vị là những người luật sư, quý vị phải đứng tên trên hồ sơ để giúp đỡ cho thân chủ quý vị chứ. Làm giấy tờ thì thôi, người thân chủ này cứ việc đi ra ngoài những văn phòng dịch vụ làm giấy tờ cũng được, cần gì phải nhờ đến luật sư. Rồi những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng di chúc, những vấn đề về trust như vậy nè, quý vị thấy những việc này tôi đưa đến cho quý vị thấy rằng là trong cái cuộc sống của chúng ta ở đây nó không phải như bên Việt Nam, nó khác, khác lắm. Chúng ta phải xem lại nhé. Mà nếu chúng ta quyết định là gia đình thì hãy thương nhau, yêu nhau bằng tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em, tình nghĩa cha mẹ. Đừng để cho những cái vấn đề này nó xảy ra. Ra đến tòa là luật đưa ra đem ra nói chuyện thôi. Ok. Cho nên tôi mong tất cả các anh chị em, những người cha làm mẹ, các người làm cậu, làm bác, làm chú, làm cô, làm mợ, hãy xem lại và hãy giúp đỡ nhau. Ok. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề này, quý vị hỏi tôi trả lời. Rồi quý vị quyết định muốn làm gì thì làm nhá. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đồng hành ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kiên Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không có bận việc đi đâu xa thì quý thính giả cũng có thể lên gặp luật sư vào 2 ngày cuối tuần. Nhớ gọi làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới được bình an. Còn một vài phút trong chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng gửi một bài nhạc tặng quý thính giả nhé. Đang trên con đường lái xe đi làm về hay là đang trên con đường lái xe đi làm hay đi đâu, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nha.
Xưa ngày tháng phai phôi biết bao giờ ngủ.